là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phóng sự ghi nhận những kết quả đạt được của tỉnh Yên Bái sau 10 năm xây dựng nông thôn mới. Tiếp đó là phản ánh nhiều đặc sản của huyện Mù Căng Chải thu hút khách du lịch. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
9 tháng qua, tổng sản lượng lương thực có hạt toàn tỉnh ước đạt gần 312.700 tấn, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 35,5%. Giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng gần 32%, số lao động được đào tạo việc làm mới tăng 23,5%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12%, trồng rừng tăng gần 13%. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 55 xã. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Tại hội nghị, các sở ban ngành, các địa phương trong tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, chương trình hành động số 01 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng thời nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, nhiệm vụ kinh tế xã hội đề nghị tỉnh sớm xem xét giải quyết. Khối Kinh tế Kỹ thuật Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng đảng 9 tháng, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. 9 tháng năm 2019, nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, các chi đảng bộ trong khối kinh tế kỹ thuật thường xuyên quan tâm lãnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ đảng viên, nghiêm túc triển khai học tập quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy khối, quan tâm chỉ đạo hoạt động của đội ngũ báo cáo viên. Toàn khối đã cử 26 đồng chí học lớp trung cấp lý luận chính trị, 25 đồng chí học lớp cao cấp lý luận chính trị, 11 đồng chí học nghiệp vụ công tác xây dựng đảng. Công tác kiểm tra giám sát đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05, 100% chi đảng bộ đã tham gia hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2019. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng trong toàn khối kinh tế kỹ thuật còn đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng, công tác phòng chống tham nhũng, dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Các chi đảng bộ trong khối cũng đề xuất với Đảng ủy khối cơ quan tỉnh hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng cơ sở đảng và đảng viên. Thường xuyên tổ chức các chi đảng bộ cơ sở tập huấn về công tác xây dựng đảng. Lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các chi đảng bộ trong khối kinh tế kỹ thuật tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền quản lý đảng viên, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, duy trì nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề, tổng kết chi đảng bộ kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2019. Tích cực kiểm tra giám sát, lãnh chỉ đạo các chi đảng bộ trong khối thực hiện tốt công tác chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.
Thị xã Nghĩa Lộ vừa tổng kết công tác điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Là đơn vị thực hiện điểm về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, thị xã Nghĩa Lộ đã tiến hành thu thập thông tin của gần 8.600 hộ. Kết quả sau điều tra, Ban chỉ đạo tổng điều tra thị xã đã lập 10 biểu số thống kê theo từng xã phường. Những thông tin về dân số và nhà ở thu thập được từ tổng điều tra lần này sẽ giúp thị xã thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2020-2030. Nhân dịp này, thị xã Nghĩa Lộ đã biểu dương khen thưởng 5 tập thể, 11 cá nhân có thành tích trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ra quyết định số 1767 về sắp xếp tổ chức lại bộ máy của trường Cao đẳng Nghề Yên Bái. Theo đó, trường Cao đẳng Nghề Yên Bái phải tiến hành sát nhập 4 khoa phòng, đó là sát nhập khoa dân tộc nội trú với phòng công tác học sinh sinh viên, sát nhập khoa quản lý đất đai lâm nghiệp với khoa nông nghiệp thành khoa nông lâm. Việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy trường Cao đẳng Nghề Yên Bái là yêu cầu cần thiết góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng hệ thống giáo dục nghề nghiệp hiện đại, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhân lực trong thời kỳ phát triển hội nhập.
Hiện toàn tỉnh có gần 9.300 ha cây dược liệu, sản lượng hàng năm đạt gần 8.000 tấn, giá trị cây dược liệu ước khoảng trên 105 tỷ đồng. Trong đó có 23 ha dược liệu được khai thác tự nhiên, chủ yếu là rào cổ lam, khôi tía, sản lượng đạt 46 tấn một năm. 9.260 ha cây dược liệu, chủ yếu là thảo quả, ý dĩ, sơn tra, atiso, khôi tía, nghệ, gừng, xả, đinh lăng, ba kích, cà gai leo, đương quy, rào cổ lam. Tuy chưa có thống kê nhưng với những hiệu quả về kinh tế và giá trị y học mang lại, một số hộ dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã trồng mới nhiều loại cây dược liệu có giá trị. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục bảo tồn và phát triển cây dược liệu, nhất là loại dược liệu quý hiếm.
Hiện nay, thành phố Yên Bái có 24 trường mầm non, trong đó có 10 trường mầm non tư thục và 15 nhóm lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Số trẻ trong độ tuổi mầm non đi học tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập chiếm 35,7%. Cùng với đó, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ trẻ phát triển bình thường đạt trên 90%, trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 3%, trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi dưới 4%, trẻ có cân nặng cao hơn so với tuổi là 2,5%. Việc phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố Yên Bái đã đáp ứng nhu cầu của gia lớp của trẻ, giảm tải áp lực cho các trường mầm non công lập và nâng tỷ lệ trẻ trong độ tuổi mầm non đến trường.
Công an tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1950, trú tại Igrai, tỉnh Gia Lai, sau 25 năm lẩn trốn về tội giết người. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào tháng 7 năm 1995, khi đang ăn uống với bạn gái tại một quán nhậu ở huyện Văn Yên, thì đối tượng Nguyễn Văn Thành gặp anh Sao, trú tại xã Lang Thiếp, huyện Văn Yên, cùng một nhóm bạn cũng vào quán uống rượu. Trong quá trình mời nhau uống, Thành và anh Sao mâu thuẫn dẫn đến việc anh Sao dùng chai bia đánh Thành. Phản kháng lại, Thành lấy một con dao đâm một nhát vào cổ anh Sao khiến anh Sao tử vong. Sau đó Thành bỏ trốn khỏi địa phương đến làm thuê ở một nông trường cà phê thuộc huyện Igrai, tỉnh Gia Lai và đổi tên thành Hoàng Văn Trung để che giấu hành vi phạm tội của mình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Thành sau 25 năm lẩn trốn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, xuất phát điểm là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, đời sống người dân ở mức thấp, cơ sở hạ tầng đặc biệt là giao thông chưa phát triển. Thế nhưng sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, diện mạo của những vùng quê Yên Bái đang dần thay da đổi thịt, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Đó chính là minh chứng cụ thể cho sự định hướng đúng đắn của cấp ủy Đảng, sự sáng tạo trong cách làm của mỗi địa phương và hơn cả là sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả nổi bật của tỉnh Yên Bái qua 10 năm xây dựng nông thôn mới qua phóng sự sau.
Nếu như năm 2011, khi bắt đầu triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn tỉnh chỉ có 2 xã đạt trên 10 tiêu chí. Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới, giờ đây bình quân mỗi xã đã đạt gần 14 tiêu chí, tăng gần 10 tiêu chí so với năm 2011. Tính đến tháng 8 năm 2019, toàn tỉnh đã có 54 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 34%, tăng cao hơn so với mức bình quân của khu vực miền núi phía Bắc gần 8%. Dự kiến hết năm 2019, toàn tỉnh sẽ có 68 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nằm trong nhóm 7 trên 14 khu vực miền núi phía Bắc đạt và vượt mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2020, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, hai địa phương là thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ đang phấn đấu hết năm 2019 sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Riêng Trấn Yên đang hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019. 10 năm với tổng nguồn lực huy động gần 24.000 tỷ đồng cho chương trình nông thôn mới, nông thôn Yên Bái đã đổi thay toàn diện, vững chắc, nhiều cách làm sáng tạo đã giúp cho mỗi miền quê có bước chuyển mình mạnh mẽ. Bên cạnh đó, địa phương cũng đã chủ động lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn của các chương trình dự án gắn với xây dựng nông thôn mới. 10 năm qua, toàn tỉnh đã huy động trên 825 tỷ đồng nguồn lực từ nhân dân. Người dân cũng đã tự nguyện hiến 180 hectare đất với nhiều cây cối hoa màu và đóng góp trên 1.200.000 ngày công lao động để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi, chỉnh trang nhà văn hóa. Ông Nông Văn Thời, một người dân ở xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, phấn khởi nói.
Khoảng độ 400-500 mét vuông gì đấy, thế này như là gia đình đã hiến cho thôn, và cái từ cái bản thân gia đình nhà mình ấy thì bà con như là ủng hộ rất là như là tích cực.
Còn đây là chia sẻ của ông Lưu Đức Dũng, xã Đại Minh, huyện Yên Bình.
Để đóng góp cho địa phương về để như là xây dựng về cái hạ tầng cơ sở như điện đường trường trạm là chúng tôi cũng ủng hộ về cái phong trào của địa phương.
Cốt lõi của việc xây dựng nông thôn mới là phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho nhân dân. Những năm qua, các cơ chế chính sách của tỉnh Yên Bái thực sự là đòn bẩy để các địa phương thực hiện hiệu quả các chương trình kinh tế trọng điểm. Điều này được thể hiện rõ qua mức độ tiếp cận của mỗi người dân với các dòng vốn thông qua các quyết định hỗ trợ lãi suất của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 10 năm qua, bình quân mỗi năm có khoảng 43 tỷ đồng được chi để hỗ trợ các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Về vấn đề này, ông Nguyễn Mạnh Hồng, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái cho biết như sau.
Với cái định hướng của Ngân hàng Nông Việt Nam cũng như là định hướng của tỉnh Yên Bái về việc tập trung xây dựng nông thôn mới, thì chúng tôi đã tập trung nguồn vốn, nguồn lực để làm sao đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thì đến hiện tại thì tổng dư nợ của Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Yên Bái chúng tôi là 10.500 tỷ, trong đó 75% là cho vay nông nghiệp nông thôn, và đặc biệt các xã mà xây dựng chương trình nông thôn mới thì chúng tôi đã cho vay dư nợ khoảng gần 4.000 tỷ.
Với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay tư duy nhận thức của người dân khu vực nông thôn cũng đã có sự đổi thay rõ rệt. Các tiến bộ khoa học kỹ thuật được ứng dụng rộng rãi. Từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, mang tính tự cung tự cấp, nay đã hình thành những vùng chuyên canh hàng hóa, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, theo hướng nông nghiệp hữu cơ, bước đầu có sự liên kết chặt chẽ giữa người dân và doanh nghiệp, tạo ra những sản phẩm hàng hóa có giá trị, mang thương hiệu của tỉnh Yên Bái. Ông Hà Đức Lâm, Hợp tác xã Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Chúng tôi sẽ làm đúng theo cái quy trình như là chúng tôi đã đăng ký là trồng cam, bưởi, sạch. Thì để tiến tới làm sao mục đích cuối cùng của tổ hợp tác xã là đạt được cái chất lượng tốt nhất và cái hiệu quả nhất cho bà con.
Chương trình OCOP, mỗi xã một sản phẩm được tỉnh tích cực triển khai đến từng địa phương, vùng miền, với mục tiêu trong năm 2019 sẽ phát triển khoảng 5 trên 20 sản phẩm đặc sản của tỉnh. Tư duy mới, tầm nhìn rộng, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết bền vững. Bà Trần Thị Tình, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hữu cơ Trung Thành, huyện Văn Yên nói.
Vì đây là công việc chúng tôi yêu thích chứ không phải là nhất thiết là nhà nước phải hỗ trợ thì chúng tôi mới làm. Vì đây, nhưng mà có điều là nếu mà nhà nước hỗ trợ thì đây cũng là một cái động lực để cho chúng tôi phát triển mạnh hơn.
Nếu như năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh chiếm trên 32% thì đến nay tỷ lệ này giảm chỉ còn dưới 11%. Thu nhập bình quân đầu người của người dân khu vực nông thôn đã đạt gần 30 triệu đồng. Nông thôn mới Yên Bái ngày càng hiện hữu với những giá trị đích thực, nhiều cái tên đã trở thành điểm sáng để các địa phương trong và ngoài tỉnh tham quan học hỏi như các xã Tuy Lộc, Đại Phác, Việt Thành, Đại Minh, Tân Đồng. Phát triển sản xuất được nâng lên một tầm cao mới, song song với đó cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội cũng đặc biệt được quan tâm chú trọng. Trong xây dựng nông thôn mới, tiêu chí về giao thông luôn được xác định là một trong những tiêu chí khó, do đó để hỗ trợ các xã từng bước hoàn thành tiêu chí này, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo xây dựng đề án phát triển giao thông nông thôn với cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành việc kiên cố hóa mặt đường bê tông xi măng với tổng chiều dài gần 2.300 km, phục vụ người dân đi lại giao thương thuận lợi. Các địa phương cũng đã sửa chữa, nâng cấp và làm mới hàng nghìn công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, hệ thống điện lưới quốc gia, trường học, trạm y tế cũng được đầu tư xây dựng khang trang, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Với nhiều giải pháp tích cực, đến nay Yên Bái là tỉnh không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ông Mai Mộng Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn, cho biết kinh nghiệm của địa phương trong việc làm đường giao thông nông thôn như sau.
Kinh nghiệm đầu tiên thì là phải là cái sự công khai minh bạch. Người dân có quyền là cùng tham gia, cùng giám sát và cùng thực hiện công trình. Và khi người ta đã có cái sự đồng lòng, đồng thuận như vậy thì cái vấn đề huy động tham gia đóng góp thì rất là thuận lợi.
Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cũng chia sẻ.
Một cái được lớn nhất chúng tôi thấy rằng đó là cái nhận thức của người dân đã căn bản nhận thức từ chỗ cho rằng là xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của nhà nước, thì đến bây giờ nhân dân đã xác định đó là nhân dân là chủ thể, thế và đã đóng góp tiền của công sức, thế và xây dựng nông thôn mới và coi là trách nhiệm của mình.
Những năm gần đây, khi du lịch đang là hướng đi mới trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh, những miền quê yên ả với nét văn hóa bản địa độc đáo đã trở thành điểm đến lý tưởng cho các du khách trong và ngoài nước. Các địa điểm du lịch như La Vi, Vũ Linh, Yên Bình, mô hình homestay bản Xà Rèn, xã Nghĩa Lợi, danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải, tuần lễ văn hóa du lịch Mường Lò cùng các tour tuyến trải dài khắp các địa phương trong tỉnh, khám phá nét văn hóa riêng có của mỗi vùng miền càng tạo thêm điểm nhấn, tạo cơ sở tiền đề cho việc nâng tầm xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời mở ra hướng phát triển mới, kết hợp hài hòa giữa các giá trị văn hóa, du lịch và kinh tế ngay tại chính các làng quê. ông Hà Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đạt được những cái chuẩn tiêu chí của nông thôn mới thì cũng là một trong những cái góp phần để thực hiện cái mục tiêu xây dựng thị xã Nghĩa Lộ cơ bản đạt các cái tiêu chí của đô thị loại 3 trong những năm tới.
10 năm qua, nông thôn của tỉnh Yên Bái đã có nhiều đổi thay khởi sắc. Sau nhìn nhận thẳng thắn, việc xây dựng nông thôn mới tại nhiều địa phương vẫn còn không ít khó khăn do điều kiện địa hình miền núi chia cắt, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh ảnh hưởng tới đời sống và thu nhập của người dân. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn nhiều nơi chưa đạt chuẩn, nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Đặc biệt, việc xây dựng nông thôn mới tại các huyện vùng cao thuộc diện 30A như Trạm Tấu, Mù Cang Chải còn không ít gian nan, đòi hỏi các địa phương phải kiên trì nhẫn nại, không ngừng nỗ lực với nhiều cách làm sáng tạo. Ông Trần Ngọc Luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Cố gắng làm sao phấn đấu các cái tiêu chí cứng về cơ sở hạ tầng thì sẽ đạt được trước. Sau đó thì những cái tiêu chí khác thì chúng tôi sẽ bằng cái công tác lãnh chỉ đạo và những cái kế hoạch cụ thể để có thể đạt được tiêu chí thôn nông thôn mới và xã nông thôn mới.
Những năm gần đây, việc xây dựng nông thôn mới đã trở thành động lực để các địa phương của tỉnh Yên Bái có những bước đi mạnh dạn, bứt phá để từ đó phát huy được vai trò chủ thể của người dân trong việc thay đổi cuộc sống của chính mình. Nông thôn mới từ chỗ yêu cầu giờ đã trở thành nhu cầu, từ nhận thức phải làm, nay muốn được làm. Ban chỉ đạo nông thôn mới tỉnh Yên Bái luôn xác định đây là một quá trình liên tục phát triển, không có điểm dừng và ngày càng đi vào chiều sâu. Với những kết quả đạt được trong 10 năm qua, tỉnh Yên Bái cũng thẳng thắn nhìn nhận những việc đã làm được và chưa làm được để chủ động cho những bước đi dài tiếp theo. Để hoàn thành đích đến trong chương trình, đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực và trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách gần xa.
Thưa quý vị và các bạn, Mù Cang Chải không chỉ thu hút du khách bởi những thổ ruộng bậc thang đẹp mê hồn, mà khi đến đây, du khách còn được thưởng thức những sản vật, món ăn truyền thống, các mặt hàng nông sản sạch do thiên nhiên ban tặng và do chính bàn tay con người tạo ra. Chính điều này đã tạo ra Mù Cang Chải nét đặc trưng mà không phải vùng đất nào cũng có được.
Đây là lần đầu tiên ông Đào Anh Tuấn hiện đang sống tại Hà Nội đến với huyện vùng cao Mù Cang Chải, nên ông và những người bạn đã chọn quán ẩm thực dân tộc Thái để thưởng thức các món ăn truyền thống của đồng bào nơi đây. Ông Tuấn vui vẻ nói.
Mong muốn của chúng tôi khi đi du lịch của chúng tôi được bao hàm tất cả những cái ý nghĩa để khám phá một cái miền đất mới. Và cái ẩm thực cũng là một trong những cái mong muốn mà chúng tôi được tìm hiểu. Đấy là lý do chúng tôi có mặt ở đây, chứ không vào những cái nhà hàng ở phía ngoài kia. Rất thú vị, rất đặc biệt và rất ngon, đáng để cho mọi người quay lại thưởng thức nó.
Đã gần một tháng nay, quán ăn dân tộc Thái của gia đình chị Lò Thị Loan luôn đông khách bởi những món ăn độc đáo với hương vị rất riêng như thịt lợn đen hun khói, lạp sườn, cơm lam, xôi ngũ sắc, cá ba bình tộp, thịt nướng. Chị Loan cho biết.
So với mọi năm thì thực sự là năm nay là bán thu hút khách du lịch hơn, mà các món ăn thì nó cũng đặc sắc hơn, nên là bán thì được nhiều hơn mọi năm ạ. Trung bình trong một buổi sáng thì em cũng bán, nói chung là so với khách ngoài thì nói chung bán được kha khá hơn nhiều so với những ngày thường mình bán bây giờ. Em thì cũng thuộc dạng là bán hàng như cho khách du lịch, thì cũng muốn chỗ ngồi nó được gọi là cho khách được nhìn thấy, hoặc là khách đến đây thì được nhìn thấy cái ẩm thực của mình bày ra để hấp dẫn khách du lịch, thì cũng muốn được chỗ ngồi nó gọi là trước mắt cho khách nhìn thấy ạ.
Ngoài việc thưởng thức các món ăn truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa, mỗi du khách đến với Mù Cang Chải đều lựa chọn cho mình những sản vật được người dân làm ra như rau cải mông, gạo sén cù, măng ớt làm quà cho bạn bè và người thân. Ông Lê Trọng Đức, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Nội nói.
Đi lần này thì vẫn thấy là Mù Cang Chải là một nơi rất là ấn tượng và hấp dẫn. Cái hấp dẫn của nó chính là ở những cái chợ quê như thế này. Hà Nội thì có thể có cũng chợ đông vui, nhưng mà ở chợ đây nó có một cái đặc trưng là các sản phẩm của bà con là những cái sản phẩm được đúng nghĩa của địa phương. Thứ hai nữa là nó mang màu sắc của một vùng cao, cho nên là được đi lên đây là cũng là một cái dịp mà mình thấy là mỗi lần lên là đều rất thấy thú vị. Ăn nhiều chứ, trên một căng trải này rất là nhiều thứ mà mình đáng phải quan tâm, nhất là những thứ nông sản như là gạo chẳng hạn. Gạo xín nhù hôm qua đã mua 2 yến rồi. Thế thì lần trước cũng mua như thế nên về là gia đình vợ con rất là khen, bảo là gạo xín nhù là ăn rất là đặc biệt. Thế kỳ này nữa thì là mua rau, mua măng. Đấy, những cái sản phẩm như thế này mình thích ở chỗ là thứ nhất là bà con trồng nó là rất là mộc mạc, không có phân bón thuốc trừ sâu hay là cái gì đó, cho nên là về Hà Nội là rất là thích.
Nắm bắt thị hiếu của du khách, thời gian gần đây, người Mông trên khắp các bản làng Mù Căng Chải cũng chuẩn bị khá nhiều mặt hàng nông sản do gia đình làm ra để bán cho du khách, tạo nguồn thu cho gia đình. Anh Hờ A Lồng, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Căng Chải tâm sự. Hôm nay tôi mang măng ớt xuống chợ bán cho khách du lịch. Măng này tôi đã vào rừng hái từ hôm qua và sáng sớm hôm nay đem bán cho khách. Mặc dù mới xuống được một lúc nhưng cũng đã bán được 200.000. Nếu có thời gian ngồi bán thì chắc chắn sẽ bán được nhiều hơn. Mặc dù những ngày chính hội đã kết thúc nhưng những ngày này, Mù Căng Chải vẫn thu hút hàng nghìn du khách đến tham quan và trải nghiệm. Ngoài những danh lam thắng cảnh được thiên nhiên ưu ái ban tặng, những đặc sản dân dã cũng là điểm nhấn để lại nhiều ấn tượng trong lòng mỗi du khách khi đến với huyện vùng cao này.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định số 141 về hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Thực hiện quy hoạch này, Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị chủ trì thực hiện, đã phối hợp với các sở ban ngành địa phương tổ chức triển khai các hoạt động. Để tìm hiểu thêm về nội dung này, phóng viên chuyên mục đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Lê Trung Anh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước hết thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, xin ông cho biết những nội dung, mục tiêu cơ bản của kế hoạch 141 về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020.
Thực hiện cái kế hoạch 144 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025, thì cái mục đích đó là để thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và cái hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Yên Bái, tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy rồi hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và tập trung vào các ngành lĩnh vực có tiềm năng thế mạnh của tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội. Và ở đây thì trong kế hoạch này thì nó có 5 cái nội dung cơ bản và trọng tâm. Thứ nhất đó là thông tin để tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về các cái hoạt động để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thứ hai đó là đào tạo bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thứ ba đó là hỗ trợ cho cá nhân rồi nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Và cái thứ tư đó là kết nối và hỗ trợ các hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp. Và thứ năm là cải cách hành chính để mà hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
Xin ông cho biết một số kết quả nổi bật trong hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Yên Bái thời gian qua.
Thì trong thời gian qua thì Sở Khoa học Công nghệ cũng đã phối hợp với lại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, rồi Tỉnh đoàn Thanh niên Yên Bái, rồi Ủy ban dân các huyện để mà tổ chức các lớp tập huấn, tổ chức các cái diễn đàn về khởi nghiệp, giúp cho các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh có những bước phát triển nhất định, đặc biệt là trong thanh niên và đoàn viên. Thì cụ thể thì chúng tôi cũng đã có một số những cái hoạt động có ý nghĩa, đó là chúng tôi đã phối hợp với Tỉnh đoàn Yên Bái, Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ của tỉnh, thế rồi là các cái cơ quan chức năng có liên quan, thế rồi là chuyên gia khởi nghiệp để chúng tôi tổ chức các cái hoạt động và diễn đàn về khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên và đoàn viên của Yên Bái.
Thưa ông, trong quá trình triển khai kế hoạch, ngành và các địa phương có những cái thuận lợi và gặp phải những cái khó khăn nào ạ?
Cái thuận lợi đó là có một cái hệ thống cơ chế chính sách đã được ban hành từ trung ương đến địa phương. Thứ hai là chúng ta có một cái hệ thống của các cấp các ngành đã vào cuộc, kể cả là hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và vấn đề thứ ba nữa là có một cái đối tượng để tham gia vào đề án của cái kế hoạch này, đó là thanh niên của Yên Bái chúng ta rất là đông và có cái chí khí để mà làm ăn. Đồng thời thì đã có những cái thành công nhất định trong cái khởi nghiệp của một số bạn trẻ. Trên những cái thuận lợi như vậy thì cũng có những cái khó khăn, đó là cái chính sách rồi là quỹ để mà đầu tư cho các bạn trẻ đấy cũng có những cái khó khăn nhất định. Thế rồi các cái ý tưởng trong cái khởi nghiệp của các bạn nó cũng còn mông lung. Và cái thứ ba nữa là cái sự hỗ trợ của cái các cấp các ngành cho cái việc mà khởi nghiệp sáng tạo đấy cũng có những cái hạn chế nhất định.
Xin ông cho biết định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong thời gian tới ạ.
Thì trong thời gian tới thì ngành khoa học công nghệ của chúng tôi sẽ tiếp tục là tham mưu cho tỉnh các cái chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp để kích thích hoạt động khởi nghiệp của tỉnh khởi sắc hơn, trên cơ sở khai thác các cái tiềm năng lợi thế của địa phương, khai thác các tài sản trí tuệ, công nghệ rồi mô hình mới. Thế về hướng của hoạt động khởi nghiệp trong thời gian tới thì tôi cho rằng là cần phải tăng cường sự phối hợp của các cấp các ngành để mà tuyên truyền về khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo để nhằm khơi dậy cái tinh thần sáng tạo rồi khởi nghiệp trong xã hội, đặc biệt là trong giới trẻ. Thứ hai đó là phải xây dựng cái hệ thống chính sách để mà hỗ trợ khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Và một vấn đề nữa đó là các cái tổ chức chính trị xã hội cũng cần phải vào cuộc để phối hợp cùng với các cấp các ngành rồi hiệp hội doanh nghiệp trẻ để giúp đỡ hướng dẫn các tổ chức rồi cá nhân để mà khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh thành công. Và một vấn đề nữa cần phải tăng cường cái việc đẩy mạnh cái liên kết mạng lưới các cái chuyên gia rồi các nhà đầu tư mạo hiểm rồi các cái quỹ đầu tư để mà hỗ trợ cho cái hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh thành công.
Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.